lấy cái chỗ này, Đức Phật này mới nói, cái phàm phu giàu khéo giữ gìn thân tâm, nhưng vẫn còn ba thứ ác giác, do cái này giàu phục trừ phiền não đặng, xong nên cõi trời phi phi tưởng, nhưng vẫn phải trở lại đọa trong ba đường dữ. Bây giờ ba thứ ác giác là cái gì? Cái ác giác tức là cái biết, cái hiểu biết. Cái giác này là cái quán sát, cái xem xét, hiểu biết, mà hiểu biết ác. Cái hiểu biết gì mà ác? Tức là cái hiểu biết cộng với tham, cái hiểu biết cộng với sân, cái hiểu biết cộng với si, là ba cái hiểu biết ác. Thì ba cái hiểu biết đó nó làm cho người ta dù cố gắng tu hành mà chỉ được tới cái cõi trời phi phi tưởng thôi, rồi cũng phải đọa trở lại trong ba đường dữ. Nếu mà còn ba cái ác giác á thì tất nhiên chưa có phải mà ra khỏi cái dòng sanh tử. Chỉ như có người đi ra biển lớn sắp đến bờ mà bị chết đuối, nên là như bởi vì chưa có hết được ba cái ác giác đó cho nên nó chưa có đến được cái chỗ an lành hoàn toàn. Phàm phu trên đây cũng vậy, sắp ra khỏi ba cõi để lại đọa nơi tam đồ, đó là vì không có thiện giác, chính là không có sáu chánh niệm. Thành thử ra người tu mình phải có những cái chánh niệm đứng đắn. Mà những chánh niệm đứng đắn là gì? Trong kinh thường hay nhất, chúng ta phải giữ chánh niệm, luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Thì cái chánh niệm đó, quý vị nhớ, cái gì là chánh niệm? Thì tức là khi nãy giờ chúng ta học đó, chánh niệm ở đây nói là phải nhận xét cho đúng đắn đối với thân, đối với đồ ăn mặc thuốc thang vân vân, nó là phải có những nhận xét cho đúng đắn, đừng có lầm lẫn. Thì những nhận xét đó gọi đó là chánh niệm hay là chánh giác hay là thiện giác. Cũng như bây giờ tôi nói hơi ngoài đề một chút, chỉ vừa mỗi bữa ăn cơm thì cái vị mà di na sướng lên sao, Phật chế sao, tức là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại tính thí năng tiêu đại chúng dân thánh thinh các chánh nguyện. Thì chánh nguyện của mình nó na mô di đà Phật. Cái sự thật ấy, thì trong đó là tốn dạy mình cái gì, nhắc mình cái gì? Thực tồn ngũ quán. Đó, để luôn luôn trong khi ăn mình phải gìn giữ năm cái quán đó, mà năm cái quán đó là cái chánh nguyện của mình. Thành thử là khi ăn mà mình biết giữ chánh nguyện, tức là mình nhớ năm cái quán, thì năm cái quán đó là cái chánh nguyện. Nói như vậy để phối hợp với chỗ này, nghĩa là mình khi thọ dụng bốn thứ cúng dường trước mà mình giữ cho đúng cái quan niệm của Bồ Tát thì gọi đó là chánh quán, chánh niệm. Còn nếu mình không giữ đúng như vậy thì gặp mình bị cái ác quán hay là ác giác. Phàm phu tâm lành kém yếu, tâm ác lại lẫy lừng, vì tâm lành kém nên trí huệ cũng kém, vì trí huệ kém nên thêm lớn những ác lậu, và những cái ác mà làm cho mình phải luân hồi. Bồ Tát nhờ huệ nhãn thanh tịnh thấy lỗi của ba thứ giác quán. Ba thứ giác quán này có những quạng quạ thường làm quán thù đối với ba thừa. Cho ba thứ giác quán này làm cho vô lượng phàm phu chẳng thấy Phật tánh. Tâm vô lượng kiến điên đảo cho rằng bởi do ba cái giác quán đó mà tâm vô lượng kiến điên đảo cho rằng Phật Thế Tôn không có thường, không có lạc, không có ngã, mà chỉ có tịnh thôi. cũng có tại ra cái giác quán ở trên đó mà mình thấy vậy, lại cho rằng như lo rốt ráo nhập nhất bàn, tất cả chúng sanh là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh mà lại điên đảo, tức là bởi có ba cái giác quán ở trên đó mà điên đảo cho là có thường, lạc, ngã, tịnh. Thiệt không có tam thừa mà điên đảo cho là phải có tam thừa, đạo nhất thừa chân thật mà điên đảo cho là không có nhất thừa. Đó là tại ba cái giác quán nó làm cho mình phải thấy lộn ngược đi, không có đúng sự thật. Ba thứ giác quán này thường bị chư Phật và Bồ Tát rửa tách. Ba thứ giác quán này thường hại nơi mình, cũng hại đến kẻ khác. Có ba thứ giác quán này thời sanh ra tất cả điều ác. Ba thứ giác quán này chính là ba sợi dây trói liền chúng sanh trong sanh tử vô biên. Nếu mà còn có những cái nghĩ niệm do tham nó lôi cuốn, nghĩ niệm do sân lôi cuốn, nghĩ niệm do si lôi cuốn, thì đó là gốc của luân hồi. Bồ Tát thường quán sát ba thứ giác quán này, hoặc có lúc người nhân duyên đáng lẽ phải sanh dục giác. Dục giác tức là sự tìm tham dục giác. Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Cái chỗ này tôi nhắc cho rõ một chút, bởi vì con người thì ai ai cũng còn những cái tập lậu của đời hiện tại hoặc của đời quá khứ, cho nên chúng ta tuy là tu chứ thỉnh thoảng những cái niệm, những cái giác quán ác nó cũng vẫn có nảy sinh. Từ khi mà những cái niệm ác hoặc là những cái giác quán ác nó nảy sinh đó, mình phải nhớ mà đừng chấp nhận nó, đừng chấp nhận nó. Nếu mà mình chấp nhận nó thì tất nhiên là mình đi theo nó, mà đi theo nó thì nó dẫn mình theo con đường luân hồi. Cho nên mình phải nhớ để mà không chấp nhận. Cho nên ở đây mới nói rằng chính Bồ Tát thường quán sát ba thứ giác quán này, hoặc có khi hay có lúc vì nhân duyên đáng lẽ phải sanh dục giác, Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Người có nhân duyên Bồ Tát dũng nảy sanh cái đó thì ngài liền yên lặng không thọ, tức là xả bỏ. Ví như người xinh đẹp sạch sẽ chẳng nhận lãnh tất cả phẩm nhơ, nghĩa là Bồ Tát là không nhận những cái giác quán về tham dục, cũng ví như cái người xinh đẹp không nhận tất cả những cái món đồ dơ. Còn nếu mà mình nhận thì sao? Cũng như người mặc áo tắm mà ta đem đồ phẩm đồ tới đồ bôi mà mình chịu đúng cho mình nhận, thì đó là mình chịu dơ dớt. Như vàng sắc nóng không ai cầm lấy, như dòng Bà La Môn cũng nhận thịt bò. Đó là dùng những cái thí dụ để thấy rằng Bồ Tát không nhận những cái dục giác quán. Như người no bụng chẳng nhận đồ ăn dở, như vua Chuyển Luân chẳng ngồi chung một giường với Chuyên Bà La. Bồ Tát khinh ghét ba thứ ác giác, chẳng nhận chẳng ham cũng như vậy. Và ba cái để nhắc quán được xong thì thưa quý vị, mình tư là tôi, nhưng mà lâu lâu có những người họ làm trái ý mình thì lúc đó làm sao? Có cái giác quán thành những vấn đề này không? Có là lúc đó nên nhận không nên nhận. Nó cứ lãng giảng đầu phải quá là đáng giận quá, phải không? Cái mình đáng giận quá, cái này là họ nói bậy hay gì đó, mình cứ lãng giảng trong đầu mình cái gì đó, đó là họ bậy, cái đó là họ xấu gì gì. Rồi mình bởi mình nói họ bậy, nói họ xấu, cho nên mình mới giận. Rồi mình cứ đưa cái giận là phải, khi đưa cái giận nó phải, tức là bị cái gì? Vì cái ác giác quán, tức là cái giác quán sanh, nó xâm chiếm mình rồi đó. Mà nó xâm chiếm mình rồi thì chẳng khác nào mình là kẻ ăn mặc sạch sẽ mà nhận lấy những đồ dơ và vô với mình. Thì mấy cái đó mình ráng mà dè dặt. Chính những cái đó Để khi nào ví dụ như chiều chiều gần tới giờ ngồi thiền mà có ai tập tức mình cái vô ngồi thiền sao học, nó cứ lãng giảng cái vấn đề đó ở trong đầu hoài. Mà tôi thường hay nói có một số người họ tới họ nói chuyện với tôi, họ nói rằng có nhiều người họ làm những việc đáng giận mình không giận cho được. Thì tôi trả lời với họ, tôi nói rằng không có cái gì gọi là cái đáng giận hết, mà chỉ có cái là mình nhẫn không được, chứ không có cái đáng giận. Phải không? Tại mình nhẫn không được thì nó đáng giận. Cái sự thật không có cái đáng giận mà tại mình nhẫn không được. Ví dụ như trường hợp Phật, người ta chửi là cũng phải cứ không phải giận đó. Thì như vậy cái chửi là cái đáng giận hay không? Đáng giận với ngài Phật thì vẫn không giận tí nữa. Thì mình bây giờ mình sẽ nghĩ cái đó đáng giận là tại vì nhẫn không được, và mình cứ ôm với trong bụng mình hoài, rồi nói cái đó là cái đáng giận. Mà đáng giận thì rồi cứ giận, và khi nó đáng giận thì cứ giận. Cứ giận thì đó là mình đầu hàng, mình không có nhẫn được, rồi mình đặt nó là cái đáng giận. Như vậy cho nên để làm quý vị cứ thấy cái gì mà mình nhẫn không được á, thì nhớ rằng đó là tại mình nhẫn không được, chứ đừng nói cái đó đáng giận. Nếu có cái đáng giận thì tất nhiên mình ưng thuận giận rồi. Mà ưng thuận giận rồi tức là mình chấp nhận cái ác giác quán thứ hai, tham sân, tức là cái giác quán sân. Giác quán sân nó đã nuôi dưỡng, bởi vì trong khi sân nó có những cái suy nghĩ để mà theo cái sân. Quý vị nhớ khi tham có suy nghĩ theo cái tham, ví dụ khi tham thì suy nghĩ là món này ngon hay tiếng kia đẹp, suy nghĩ để mình thích nó thì cái đó gọi là giác quán tham. Còn khi sân thì có những cái suy nghĩ theo cái sân, cái đó là đáng giận, cái đó là cái mà phải rầy họ, phải mắng họ gì mình suy nghĩ như vậy, đó là cái giác quán của sân. Nhớ là mình giác quán tức là cái hiểu biết, mà hiểu biết thuộc về sân, cái kia hiểu biết thuộc về tham, và những cái hiểu biết thuộc về suy nữa. Như vậy cho nên đó là nếu mà khi mà có những cái ác giác quán gì sân thì mình phải bỏ nó đi, xả nó hết, chứ đừng có cho nó dính. Thì được như vậy đó thì khá đó. Mà thiệt ra bỏ cái này không phải là dễ, nó cũng là cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp. Thiệt ra tôi thì nhiều khi tôi nghĩ là cũng khá lớn chứ, mà cũng có lúc rồi nó cũng làm mình hơi lãng giảng cái đầu mình chừng 5-10 phút, nó cũng phải lãng giảng, mà phải lâu lâu mình mới trị hết. Ví dụ như mình không có chuyện với họ mà họ liền họ nói xấu mình thế này thế kia, là người khác họ tới họ nói ngay mặt mình, họ nói gì để nói vậy. Tôi nói chuyện gần như tôi hôm trước vậy, ông thượng trí không nói ấy chính là hai chứ không nói. Tôi là thiền sư gì đó, thiền viên của thiền sư. Ông lấy người ta rồi không nghe thì thôi. Nhưng mà tới thì mấy cô lại là thật là thiền nhé. Thật là mình nghe như vậy đó. Thì thật ra thì mình nó cũng biết cái đó là không phải là hại gì mình. Người ta nói mình ăn cướp, mình phải ăn cướp thì thôi. Mình biết như vậy. Rồi xong rồi lát cũng giảm giảm mấy cái. Lát cũng giảm giảm mấy cái. Mà nghĩa là mình khá là mình nghe mình không nổi giận, mình không buồn, mình không nói ra, nhưng mà nó cũng còn lãng giảng, sự thật nó còn lãng giảng, phải nhớ thiện như vậy. Chứ mình không phải là thánh nhân nghe rồi nó tôi mất, mà nó cũng còn lãng giảng. Như là lãng giảng mà mình thánh nó được, cho nên mình không nổi giận, và mình cũng không tức tối, mình không có quán thù, chỉ cần để cho nó có lãng giảng, tôi phải nói thiệt nó là vậy.